Anh chị em có thấy được phước khi chúng ta qua cái bài giảng đầu tiên là tuần trước trong hành trình theo Chúa không ạ? Chúng ta thấy được phước khi chúng ta nghe những lời như chúng ta đã được nghe tuần vừa rồi. Và trong hành trình theo Chúa buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi thêm một chủ đề tiếp theo. Sau sự áp bức thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến sự giải cứu. Anh chị em hãy nói là sự giải cứu. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta đi qua sự giải cứu, chúng ta sẽ ôn tập một chút xíu về những điều mà chúng ta nghe giảng tuần trước để chúng ta có một cái mạch rõ ràng trong sách xuất Ai Cập. Thì sự giải cứu là Đức Chúa Trời bày tỏ sự giải cứu của Ngài trên dân Israel đang bị áp bức dưới ách nô lệ của Ai Cập. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học, qua cái sự giải cứu Đức Chúa Trời để hình dung đời sống của chúng ta cần được Chúa giải cứu như thế nào. Và nếu chúng ta cần được Chúa giải cứu thì chúng ta cần có thái độ như thế nào để chúng ta nhận được sự giải cứu đó. Và Kinh Thánh tuần trước chúng ta đã đi qua về việc ý nghĩa của xuất Ai Cập. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại một chút xíu để chúng ta nhớ thôi. Đó là cái chữ smart. Đó là chữ go out, go after, right? Là cái chữ mà xuất hành không phải chỉ là đi ra, ra khỏi. Nhưng mà xuất hành có nghĩa là việc đi theo đuổi, theo sau. Việc Đức Chúa Trời mang dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và Ngài theo sau họ, Ngài ban phước cho họ, Ngài bảo vệ họ, Ngài gìn giữ họ hoàn toàn. Và đó là ý nghĩa của tiếng Hebrew mà chúng ta đã tìm hiểu từ buổi trước. Chúng ta thấy hình ảnh mà người Israel bị áp bức trong hơn 400 năm, kính thưa anh chị em, ở Ai Cập. Và cái sự áp bức đó, họ đã không chịu nổi và họ kêu cầu ai, kính thưa anh chị em? Họ đã kêu cầu Chúa. Và trong sự áp bức đó, Đức Chúa Trời có nghe không? Có, Ngài đã nghe và Ngài đã giấy lên Môi-se lời tớ của Ngài. Và Ngài đã lên một kế hoạch để bày tỏ quyền năng của Ngài. Để bắt đầu làm gì anh chị em? Để giải cứu dân Israel ra khỏi sự áp bức, ách nô lệ của Ai Cập. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến sự giải cứu của Đức Chúa Trời một cách cụ thể. Để chúng ta thấy rằng chương trình của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời trên đời sống của chúng ta ngày nay. Nếu ngày nay chúng ta có những sự áp bức, nếu chúng ta đang gặp những cái sự đang cản trở chúng ta, thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ nghe lời kêu cầu chúng ta và Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng quay trở lại câu chuyện của Kinh Thánh trong suốt Ai Cập để chúng ta thấy Ngài đã làm gì và đã giải cứu như thế nào trên dân Israel. Chúng ta cũng bắt đầu với ý đầu tiên tôi mới chia sẻ với anh chị em, đó là sự giải cứu bắt đầu bằng lễ vượt qua. Anh chị em hãy nói là lễ vượt qua. Lễ vượt qua là gì? Và tại sao gọi là lễ vượt qua? Tiếng Anh gọi là Passover, vượt qua đó anh chị em. Thì đây là một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Chúng ta ôn lại một chút xíu tuần trước những cái quyền năng tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng trên người Ai Cập. Đó là 10 tai vạ chúng ta đã biết. Và trong cái tai vạ thứ 10 là các con đầu lòng của người Ai Cập bị đánh mất đi tính mạng của mình, bị lấy đi tính mạng của mình. Thì trước khi mà các con đầu lòng bị lấy đi tính mạng của mình, Đức Chúa Trời Ngài dạy dân Israel để giữ một điều, đó là thực hiện mà như chúng ta gọi ngày nay, đó là lễ vượt qua. Vậy lễ vượt qua đó như thế nào? Đức Chúa Trời Ngài phán với dân Israel, hãy bôi máu của những con chiên, những con sinh tế đó, trên hai cái thanh cửa ngang và dọc, để khi mà thần của Đức Giê-hô-va đi vào mà lấy mạng của những người Ai Cập đó, thì những người nào mà có huyết của chiên con ở trên hai thanh dọc và thanh ngang của cửa ra vào thì được tha. Và người Israel đã làm theo lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Chúng ta đọc câu Kinh Thánh trong suốt Ai Cập ký đoạn 12 câu 5 đến câu 8 như thế này: hãy bắt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê của các con một chiên con đực hay là dê con đực một năm tuổi không tì vết, giữ đó cho đến ngày 14 tháng này. Đó là ngày cả hội chúng Israel giết con vật vào lúc chiều tối. Họ sẽ lấy máu, anh chị em hãy nói là lấy máu, bôi lên hai thanh dọc và thanh ngang cửa ra vào, cửa nhà của nhà nào ăn thịt chiên con đó, đêm ấy họ sẽ ăn thịt quay trên lửa và bánh không men và rau đắng. Đó là hình ảnh mà Chúa Ngài hướng dẫn dân Israel phải lấy máu của chiên con bôi trên thanh cửa để đêm đó con cái của họ được cứu. Họ không có bị đoán phạt như người Ai Cập. Chúng ta đọc tiếp trong câu 14 xuất Ai Cập đoạn 12: ngày ấy sẽ là một ngày kỷ niệm cho các con. Anh chị em nói là kỷ niệm. Qua mọi thế hệ, các con hãy giữ nó như một ngày lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một luật phải tuân giữ đời đời. Và Kinh Thánh Chúa dạy lễ vượt qua để cho người dân Israel họ nhớ cái lễ đó. Và họ nhớ cái lễ đó để cho họ biết chương trình của Đức Chúa Trời. Những điều mà Đức Chúa Trời Ngài giảng dạy hay là hướng dẫn dân Israel làm đều có mục đích đằng sau đó. Và đây sẽ là một cái kỷ niệm cho chúng ta, lễ vượt qua. Vì sao? Vì trong đêm vượt qua đó, chúng ta biết được rằng các con đầu lòng của người Israel đã được cứu khỏi thần chết, đã được cứu khỏi sự chết. Cho nên khi họ giữ lễ vượt qua đó, họ sẽ biết rằng chúng ta được cứu là bởi vì Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta qua huyết của chiên con. Và chúng ta thấy một hình ảnh tiếp theo trong lễ vượt qua này rất là thú vị, đó là hình ảnh lễ bánh không men. Anh chị em họ nói là bánh không men. Vậy bánh không men có gì khác với bánh có men? Đây làm bánh, ai làm bánh chắc biết. Bánh không men, để lên men bánh thì nó cần thời gian, đúng không anh chị em? Và Kinh Thánh Chúa cũng bày tỏ với dân sự, trong cái lễ vừa qua đó anh chị em hãy ăn bánh không men. Rất là thú vị. Tại sao lại bánh không men? Bởi vì trong cái đêm mà Chúa giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập đó, trong cái đêm đó họ phải ăn bánh vội vã, vì Ai Cập phải đuổi họ ra một cách vội vã, vì họ sợ rằng nếu mà dân Israel còn ở lại trong xứ Ai Cập lâu nữa, không những chỉ là các con đầu lòng mà là tất cả mọi người Ai Cập sẽ bị đoán phạt. Bởi vậy họ truyền lệnh cho dân Israel, hãy đi mau ra khỏi xứ Ai Cập để chúng ta không còn bị tai vạ nào nữa. Sau 10 tai vạ là họ khiếp đảm rồi, họ không còn một cái hứng thú nào để mà giữ lại dân Israel nữa. Nhưng mà vì khi mà chúng ta ăn bánh không men, người Do Thái ăn bánh không men để họ nhớ lại Chúa đã giải cứu họ trong đêm vội vã như thế nào. Bánh nó không kịp lên men, các anh chị em. Để khi nào họ làm bánh không men họ ăn thì họ nhớ lại sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Và trong câu 15 chúng ta thấy như thế này: trong 7 ngày các con phải ăn bánh không men, ngay trong ngày thứ nhất các con phải loại bỏ men khỏi nhà mình, vì nếu ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy thì sẽ bị loại trừ khỏi Israel. Nếu mà người Israel, người Do Thái ngày xưa đó, họ mà không ăn bánh không men đó, thì họ bị gì anh chị em? Bị loại trừ khỏi Israel. Và đây là một điều rất là thú vị, rất là nghiêm túc, nghiêm khắc đối với dân sự trong những ngày đầu. Một cái hình ảnh tiếp theo mà chúng ta thấy trong hình ảnh lễ vượt qua, ngoài bánh không men, ngoài huyết của chiên con, thì chúng ta thấy nữa là các con đầu lòng. Các con đầu lòng này không phải chỉ là con đầu lòng của con người mà kể cả súc vật. Vậy các con đầu lòng, Đức Chúa Trời nói gì về điều đó? Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 2, Kinh Thánh nói như thế này: Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy cung hiến cho ta tất cả các con đầu lòng được sinh ra trong dân Israel, cả người lẫn súc vật, vì mọi con đầu lòng đều thuộc về ta. Đây là những điều mà Chúa Ngài hướng dẫn dân Israel giữ để chúng ta nhớ đến sự giải cứu của Ngài. Chung quy lại, tất cả những điều này là bởi vì Chúa muốn chúng ta ghi nhớ sự giải cứu của Ngài, kính thưa anh chị em. Chúng ta cần phải ghi nhớ những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 13 câu 8 đến câu 9, Chúa cũng giải thích trong Kinh Thánh rất rõ ràng tại sao phải giữ những điều này. Tại sao người Israel phải giữ những điều này? Kinh Thánh nói như thế này: trong ngày đó hãy giải thích cho con trai anh em rằng, cha làm vậy vì những gì Đức Giê-hô-va làm cho cha khi ra khỏi Ai Cập. Và đối với anh em, nó sẽ như một dấu ấn trên tay, một kỷ niệm giữa hai mắt để cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở trên miệng anh em. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng cánh tay quyền năng đem anh em ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời Ngài thấy trước cái hình ảnh của nhiều thế hệ sắp tới. Chúng ta đang ở trong nô lệ như thế này, chúng ta chỉ thấy được hình ảnh của nô lệ. Và chúng ta không biết rằng đi ra miền đất hứa nó có cái gì hay hơn. Chúng ta đi tiếp những cái chặng đường tiếp theo không biết có cái gì mới hơn. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy được những cái thế hệ con cháu của chúng ta từ nhiều đời sau nữa. Cho nên Chúa dạy dân Israel hãy giữ những điều đó để làm gì? Để lỡ mai mốt con cháu của con có hỏi tại sao chúng ta phải làm điều này. Bởi vì chúng ta cần phải làm điều này vì Chúa đã giải cứu chúng ta như vậy đó. Bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời, và sau này anh em có con, rồi con cái của anh em có con nữa, rồi con cái anh em có con nữa, rồi tới một mức nào đó con cái anh em gọi anh em là ông là bà rồi, hoặc là bà cố, ông cố rồi, thì nó sẽ hỏi: ủa bà ơi, ông ơi, ông cố ơi, tại sao chúng ta phải đi thờ phượng Chúa? Thì chúng ta trả lời làm sao? Bởi vì ngày xưa đó ông là cái đứa hoang đàng, ngày xưa đó bà là cái đứa mà nhậu nhẹt, ngày xưa bà là cái đứa mà ở trong tội lỗi, không biết điều gì là công chính cả. Suốt ngày chỉ biết buồn phiền, chè chén, suốt ngày chỉ biết đánh đập, hơn thua, tranh cạnh, vân vân. Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời đã giải cứu ông, giải cứu ông cố, ông tổ, vân vân, giải cứu cha, vân vân, ra khỏi cái đời sống nô lệ đó rồi. Đó là lý do chúng ta đi thờ phượng Chúa ngày hôm nay. Bởi vì sao anh chị em? Con cái của anh chị em sau này khi nó lớn lên, nó sẽ không hiểu nếu như chúng ta không giảng dạy cho nó. Nếu như chúng ta không dạy nó theo đường lối nó phải theo. Vì Kinh Thánh nói rằng hãy dạy con trẻ theo đường lối mà nó phải theo, theo lời của Đức Chúa Trời, để khi nó về già nó không lìa bỏ Đức Chúa Trời. Nhiều người trong chúng ta khi mà lớn lên trong cái vùng đất được điểm sữa và mật, một cái vùng đất tự do, một cái vùng đất mà đầy đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì, thì bắt đầu không còn biết được ngày xưa ông cha chúng ta khó khăn như thế nào. Và có nhiều gia đình có truyền thống thì chỉ dạy những người lớn kể lại những câu chuyện ngày xưa cho con cháu của mình hiểu là ngày xưa chúng ta cực khổ như thế nào. Không phải nói điều đó để hù dọa và muốn con gái của chúng ta cũng cực khổ như vậy, nhưng mà để con cái của chúng ta hiểu biết được rằng để từ cái nơi cực khổ đó đến cái nơi phước hạnh, chúng ta cần phải nhận biết Đức Chúa Trời đã làm điều đó trên cuộc đời của chúng ta. Để con cháu chúng ta cũng sẽ biết ơn Đức Chúa Trời vì cái nơi nó được ở ngày hôm nay, cái phước hạnh nó được nhận ngày hôm nay là bởi cớ Đức Chúa Trời đã làm qua ông cha của chúng nó. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài thấy nhiều thế hệ, các anh chị em. Cho nên những điều dạy của Ngài đó, có thể cái thế hệ đầu tiên, những người Israel đầu tiên chưa chắc họ đã hiểu hết. Nhưng mà họ càng sống càng về sau và họ dám sống và làm theo lời của Đức Chúa Trời thì họ sẽ nghiệm ra càng ngày càng hơn về sau. Những đời sau sẽ càng được phước, kính thưa anh chị em. Đó là một kỷ niệm mà Đức Chúa Trời Ngài dạy dân Israel phải giữ lễ vượt qua là vì vậy. Để cho họ không quên các ân huệ của Đức Chúa Trời. Với con người chúng ta rất là dễ quên. Con người chúng ta rất là dễ quên. Ở đây có ai nhanh quên không? Amen. Có ai mà mới đọc cái câu 5-7 chữ coi có nhớ nổi không? Nói lại cái quên hết rồi. Mà các em học đi học ở Mỹ thì hình như cái memorize này, cái ghi nhớ này rất là tệ, đúng không anh chị em? Mấy em ở Việt Nam thì học rất là giỏi cái này. Không phải chê mấy em ở Mỹ nha, nhưng mà có thể ở Mỹ cái giáo dục không có bắt chúng ta nhớ nhiều. Cho nên cái tư duy của các em ở Mỹ mà khi chúng ta chơi những cái game thì chúng ta cũng thấy rồi. Các em đi học ở đây có vẻ như không nhớ giỏi lắm. Nhưng mà các em ở Việt Nam đó thì có vẻ nhớ rất là giỏi. Có thể là đi học bị bắt học thuộc lòng quen rồi. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta rất dễ quên. Chúng ta sẵn sàng quên những điều mà tốt mà người khác làm cho mình rất nhanh chóng. Nhưng mà cái này có phải là một tội lỗi không? Không hẳn như vậy. Con người chúng ta xác thịt, chúng ta sống trong một thế giới bận rộn và nhiều thứ chi phối trong tâm trí chúng ta, thì chúng ta quên là chuyện bình thường. Chúng ta không phải cảm thấy quá tội đồ, nặng lòng về việc chúng ta bị quên cái gì đó. Chúng ta không cố ý mà. Vì vậy cái việc mà chúng ta lỡ quên cái điều này, điều kia không phải là tội lỗi. Nhưng mà bởi vì Chúa biết cái hạn chế của chúng ta, cho nên Chúa dạy chúng ta để chúng ta không quên. Chúa biết hạn chế của chúng ta, cho nên Chúa mở những cánh cửa và dạy chúng ta những cái cách thức như thế nào đó để chúng ta không quên Ngài. Thi Thiên trong 103 đoạn 2 Kinh Thánh khích lệ chúng ta: hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên trong đoạn 116 câu 8, lời Chúa nói như thế này: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Đó là lý do chúng ta không có quên. Mà chúng ta bởi vì dễ quên, cho nên chúng ta cần giữ lời của Đức Chúa Trời là cái cách tốt để chúng ta không quên, kính thưa anh chị em. Một trong những việc mà chúng ta không quên các ân huệ của Chúa là cái sự đều đặn đến với Chúa. Nếu mà ngày nay chúng ta dám đến với Chúa một cách đều đặn, nó sẽ hình thành một cái mindset rất là mạnh mẽ và vững vàng trong cuộc đời chúng ta để chúng ta không quên. Tôi nhớ có một lần ngày xưa khi mà mới tin Chúa trong những ngày đầu, có một thời gian 3 tháng liền tôi không đi hội thánh. Và tôi chờ xem ở hội thánh có ai nhắn tin hỏi thăm tôi không. Mỗi tuần tôi chờ. Mặc dù tôi bận rộn công việc học thiệt, lúc đó học rất là bận rộn. Nhưng mà tôi nghĩ trong lòng như thế này, baby cushion nha anh chị em, thông cảm. Là nếu mà có ai đó mà nhớ tới tôi, hỏi thăm tôi, cái chắc tôi sẽ đi lại. Nhưng mà tôi mặc giày, tôi nói để xem có ai hỏi thăm tôi không. Tuần thứ hai không có ai hỏi thăm, tuần thứ ba không có ai hỏi thăm. Cho đến 3 tháng anh chị em, tôi không đi nhà thờ. Bởi vì tôi bực mình là tại sao tôi đi nhà thờ mà không có ai hỏi thăm tôi hết. Cho nên tôi 3 tháng liền không đi hội thánh. Nhưng mà anh chị em thân mến, ba tháng đó là 3 tháng tả tơi, 3 tháng đó là 3 tháng tiêu cực, 3 tháng đó là 3 tháng rất là mệt mỏi và đau khổ, các anh chị em. Vì mình tập trung vào con người quá nhiều và quên mất việc chúng ta đến thờ phượng Chúa là chúng ta thờ phượng Ngài, chứ không phải cần cái điều từ con người. Nhưng mà khi tôi được Chúa nhắc nhở và đến thờ phượng Chúa trở lại, wow, sự phước hạnh rất là lớn. Và bắt đầu tôi nhớ lại Chúa đã cứu tôi như thế nào. Tôi nhớ lại lúc tôi mới đến với Chúa như thế nào. Tôi nhớ lại những ngày đầu Chúa mở những cánh cửa và làm những phép lạ tuyệt vời như thế nào. Bắt đầu tôi nhớ lại những ân huệ của Chúa. Và bắt đầu tôi đến thờ phượng Ngài đều đặn. Và sau lần hôm đó tôi quyết định và tôi tự hứa với lòng tôi rằng tôi sẽ phải hình thành một đời sống thờ phượng Chúa trung tín cho đến trọn đời tôi. Anh chị em thân mến, khi chúng ta trung tín đến với Chúa, chúng ta đang học tập để ghi nhớ những ân huệ của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Nói như vậy có phải là chúng ta đã nhận hết tất cả mọi ân huệ của Chúa hay chưa? Chưa. Không hẳn. Mà trong quá trình chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ còn nhận được nhiều ơn, nhiều phước và nhiều việc tuyệt vời mà Chúa còn làm cho chúng ta. Hãy quay qua người bên trái bên phải và nói rằng Chúa còn làm nhiều điều tốt nữa nha. Tỉnh cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là sự giải cứu bằng huyết. Anh chị em họ nói là huyết. Chúng ta thấy trong câu 7 xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12, họ sẽ lấy máu bôi lên hai thanh dọc và hai thanh ngang cửa ra vào của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Nếu chúng ta đặt câu hỏi, nếu họ không bôi máu thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Có phải đêm đó trong nhà họ sẽ có người qua đời không? Đặc biệt là các con đầu lòng. Vì Chúa đã hướng dẫn họ rất rõ ràng. Khi mà thần của Chúa đến vào nhà nào và để lấy mạng con người con đầu lòng của nhà đó đó, đó là cái sự phán xét Đức Chúa Trời như chúng ta cũng có nói ban nãy. Ngài rất công minh, Ngài rất quyền năng. Ngài phán xét để bày tỏ quyền năng của Ngài với người Ai Cập. Tuy nhiên, Chúa giải cứu dân Israel bằng cách máu của huyết con chiên sinh tế. Chúng ta thấy hình ảnh đó là hình ảnh mà cách chúng ta khoảng hơn 3.400 năm, cách thời Chúa Giê-xu hơn 1.400 năm. Chúa, Đức Chúa Trời là ông trời đó, Đức Chúa Trời quyền năng là cha thiên đàng, chúng ta đã bày tỏ về việc sự cứu rỗi được nhận được qua huyết, là qua máu. Và huyết báu mà chúng ta nhận được ngày nay để được tha tội là huyết báu của ai, kính thưa anh chị em? Chính là huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Matthew đoạn 26 câu 28, lời Chúa nói như thế này: vì đây là huyết ta, huyết của giao ước mới, đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Có nghĩa là nếu huyết Chúa Giê-xu không đổ ra, chúng ta sẽ không được tha tội mình. Hebrew đoạn 9 câu 12, Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Thời của Chúa Giê-xu, Ngài không còn dùng huyết của dê đực hay là bò con hay là chiên con nữa, nhưng mà chính huyết của Chúa Giê-xu. Bởi vậy Kinh Thánh mới nói là một lần đủ cả. Một lần Chúa Giê-xu đổ huyết ra cứu được cho tất cả nhân loại, tha thứ được tất cả mọi tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cái lẽ thật đó, chân lý đó ngay từ thời đầu với dân Israel, kính thưa anh chị em. Đấng Christ, huyết của Đấng Christ là huyết cứu chuộc, tẩy sạch tội lỗi của chúng ta mãi mãi. Mãi mãi nha anh chị em, không phải một lần như huyết của chiên con. Đó là sự khác biệt. Cho nên ngày xưa đó, để mà được tha tội thì anh chị em phải dâng huyết của chiên con, hoặc là bò con, hoặc là dê con, vân vân. Có nghĩa là mỗi lần anh chị em phạm tội thì anh chị em bị tốn kém để được tha tội. Như bài giảng lần trước tôi có chia sẻ qua về việc một người được biết là giàu có tùy vào mức súc vật mình có được. Đó là tài sản của họ ngày xưa. Họ chưa có tiền như chúng ta ngày nay, nhưng mà một người mà có nhiều đàn bò, đàn dê, đàn chiên vân vân là những cái người giàu có. Còn cái người mà ít có đàn bò, đàn chê, đàn chiên đó là những cái người mà không có được giàu có. Và mỗi lần mà người ta phạm tội thì người ta phải dâng ra. Cho nên cái việc mà người ta phạm tội trong cựu ước, chúng ta thấy không những nó là một cái tội lỗi mà cần được Chúa tha thứ, nhưng mà cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến trên chính tài sản của họ nữa. Anh chị em có đồng ý không? Nhưng mà điều khác biệt là Chúa Giê-xu chúng ta ngày nay đổ ra huyết trên thập tự giá, chúng ta không cần phải trả một giá nào cả. Mà Kinh Thánh chỉ cần chúng ta tin nơi Ngài mà thôi. Đó là điều rất là tuyệt vời. Có một sự khác biệt rất là lớn để chúng ta hiểu rằng ngày nay chúng ta được sống bởi ân điển của Đức Chúa Trời là như vậy. Ân điển là điều chúng ta không đáng nhận được, nhưng mà chúng ta nhận được. Cho nên sự giải cứu của Chúa qua huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được bày tỏ từ dân Israel mà chúng ta đã đọc trong sách xuất Ai Cập. Và sự giải cứu này còn kèm theo sự ban phước dư dật nữa, kính thưa anh chị em. Ngày nay Chúa giải cứu chúng ta, Chúa sẽ không để chúng ta bị gọi là broke hoặc là gọi là vô sản đâu anh chị em. Chúa giải cứu chúng ta từ cái nơi này qua cái nơi khác sáng láng hơn, từ chỗ tối tăm vào vùng ánh sáng, từ cái chỗ tội lỗi qua cái nơi công chính. Không phải bỏ chúng ta qua cái nơi đó rồi chúng ta nghèo nàn, broke, không có tiền, không có bạc, ốm yếu, rồi là thiếu thốn. Không phải như vậy đâu. Sự giải cứu của Chúa kèm theo sự ban phước dư dật. Tôi sẽ chứng minh cho anh chị em thấy. Xuất Ai Cập ký đoạn 12, câu 35-36, dân Israel cũng đã làm theo lời Môi-se dặn. Họ xin người Ai Cập các thứ châu báu bằng bạc, bằng vàng và quần áo. Đức Giê-hô-va làm cho dân chúng được ơn dưới mắt người Ai Cập, nên họ sẵn lòng cho những gì dân Israel xin. Như thế, dân Israel đã tước đoạt của cải của người Ai Cập. Anh chị em thấy không? Người Israel ở một phần là làm nô lệ của người Ai Cập, không có tài sản gì cả, chỉ biết làm lụng vất vả, nhồi đất làm gạch vân vân. Nhưng mà đến thời điểm mà Chúa giáng những tai họa, làm những cái tai họa trên dân Ai Cập đó, thì họ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Trời, và cuối cùng họ phải để cho người dân Israel đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngày làm cho người Israel được ơn trước mặt người Ai Cập. Bởi vì sao anh chị em? Tới thời điểm này là người Ai Cập họ sợ quá rồi. Bây giờ nhà cửa không còn, mùa màng bị không còn, thú vật chết hết. Rồi là bây giờ các con đầu lòng cũng chết luôn. Bóng tối thì bao phủ dày đặc. Bây giờ nếu mà họ không có làm ơn cho người Israel nữa, thì điều tiếp theo họ sợ, họ lo ngại, đó chính là tính mạng của họ. Cho nên họ cho người Israel tất cả những bạc, vàng, quần áo, bất cứ điều gì người Israel cần họ cho hết. Và người Israel không phải là đi ra khỏi nô lệ một cách gọi là không có cái gì kéo theo, nhưng mà là đàn bò, đàn chiên, rồi những cái xe, rồi là để vàng, để bạc và tất cả mọi thứ đầy đủ để cùng đi ra khỏi nô lệ Ai Cập và vào trong hoang mạc để làm gì anh chị em? Thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng đúng với chúng ta ngày nay. Khi mà Đức Chúa Trời ngài giải cứu chúng ta khỏi nô lệ của đời này, khỏi sự áp bức của đời này, khỏi tội lỗi của đời này, ngài cũng sẽ mở đường để ban phước và cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta anh chị em. Chúa sẽ làm điều đó. Đó là lẽ thật và ngài sẽ không làm trái đi lẽ thật. Bởi vì có nhiều người khi họ đến thờ phượng Chúa, họ sợ rằng, ôi tôi mất một ngày làm việc của tôi, thì tôi mất tiền thì sao? Anh chị em đừng sợ mất tiền. 6 ngày làm việc của anh chị em có thể phước hạnh hơn 7 ngày làm việc của người ta. Và nếu chúng ta dám thử Chúa, giống như Malachi kinh thánh nói, ta sẽ đổ phước của ta trên thiên đàng xuống đến nỗi các ngươi không chứa được. Và cái phước của Chúa ban phước cho chúng ta nó lạ lùng lắm anh chị em. Nó rất lạ lùng. Mà đôi lúc nó vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Tôi lấy ví dụ có những người đi làm chừng đó tiền đó, có thể mình so sánh trong thời gian trước mắt mình thấy như vậy đó, đùng một cái người đó lâm bệnh tốn mấy chục ngàn đô vân vân. Còn chúng ta có thể ít tiền hơn chút xíu, như Chúa luôn luôn ban cho chúng ta khỏe mạnh, không bao giờ bị bệnh, không bao giờ bị hư xe. Nhưng mà những cái người mà làm nhiều rồi bị bệnh, rồi hư xe vân vân, cuối cùng tính ra lại không bằng. Đó chỉ là một cái hình ảnh nhỏ nhỏ để chúng ta thử thấy thôi. Nhưng mà một điều đặc biệt chúng ta thấy là lẽ thật của Chúa ghi rằng khi mà chúng ta dám đến thờ phượng Đức Chúa Trời, dám đi ra khỏi nơi nô lệ Ai Cập như lời Chúa kêu gọi chúng ta, thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu của mình. Anh chị em dám làm những điều mà Chúa đẹp lòng thì Chúa dám mở cửa và ban phước cho chúng ta. Nhiều anh chị em chúng ta trong hội thánh cũng kinh nghiệm những điều này. Và xin Chúa cho những anh chị em nào mới cũng sẽ kinh nghiệm được những điều này một cách mạnh mẽ, để chúng ta kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa, sự cung ứng của Chúa một cách gọi là siêu nhiên trong cuộc đời của chúng ta. Và điều đó cũng dẫn đến ý tiếp theo là Chúa ngài giải cứu dân Israel bằng quyền năng siêu nhiên, kính thưa anh chị em. Bằng quyền năng siêu nhiên, ngài bày tỏ quyền năng của ngài qua các cái phép lạ, tai vạ ngài giáng trên Ai Cập, như chúng ta đã học trong bữa trước. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 13 câu 21, Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày thì ở trong một trụ mây, anh chị em hãy nói là trụ mây, để dẫn đường, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng. Nhờ vậy họ đi được cả ngày lẫn đêm. Anh chị em thấy có điều gì thú vị ở đây không? Để mà thoát ra khỏi nô lệ của mình, để mà đi ra khỏi cái nơi khốn khổ của mình đó, chúng ta cần phải đi nhanh. Mà để đi nhanh đó, chúng ta phải có người hướng dẫn, hoặc là phải biết đường. Tôi biết anh chị em đã đi Ai Cập chưa, đã đi hoang mạc Sahara và tham quan bao giờ chưa? Nhưng mà anh chị em có thể nhìn trên các cái phim ở hoang mạc mà một người đàn ông mà đứng giữa hoang mạc đó, là anh chị em sẽ không biết hướng nào để đi. Bạn đảm bảo 100% nếu như chúng ta không có sự hiểu biết về hướng, Ngày xưa thì có thể có nhiều người họ nhìn hướng qua mây trời, qua sao, qua gió, v.v. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời Ngài cung ứng trụ mây và trụ lửa để hướng dẫn dân Israel đi mà vừa cả ban ngày, vừa cả ban đêm. Có nghĩa là tốc độ nhanh hơn. Nếu mà người ta đi ban ngày thôi, ban đêm người ta phải nghỉ ngơi. Nhưng mà vì đây trong trường hợp cấp bách, Chúa dẫn họ ra khỏi cái nơi khốn khổ, Chúa phải khiến cho họ đi nhanh. Và để đi được nhanh thì Chúa mở đường cho họ và hướng dẫn cho họ bằng quyền năng siêu nhiên của Ngài. Không biết anh chị em nghĩ gì khi mà tự nhiên đùng một cái, có một cái trụ mây trước mặt chúng ta, đi trước chúng ta và chúng ta đi theo. Không biết anh chị em nghĩ gì, nhưng mà đối với tôi, wow, cái điều này tuyệt quá. Không phải cơn lốc xoáy như ngày nay đâu anh chị em nha, đó là một trụ mây. Và ban đêm thì có một trụ lửa và chúng ta cứ thế mà đi theo. Đây không phải là một điều mà chúng ta thường thấy hàng ngày. Nhưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Ngài qua 10 tai vạ tại Ai Cập, Ngài sẽ còn tiếp tục bày tỏ nữa khi chúng ta bước đi theo Ngài. Có nhiều người nói, ồ, ngày xưa Chúa làm những việc đó cho tôi, ngày nay chắc chưa chắc gì Chúa đã làm. Hoặc là, ồ, tôi biết rằng Kinh Thánh chép về những cái việc mầu nhiệm mà Chúa làm đó, không biết ngày nay Chúa còn làm không, mà nghi ngờ, lo sợ. Nhưng mà nếu chúng ta nghi ngờ, lo sợ là bởi vì tâm trí chúng ta thôi, chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng siêu nhiên của Ngài. Và nếu có một câu hỏi là, vậy ngày nay Chúa còn làm những việc siêu nhiên không? Qua cái việc mà lửa cháy ở Hollywood, cái Beverly Hills, thì anh chị em hãy tự trả lời cho chính mình rằng Chúa có còn làm những việc siêu nhiên không? Khi mà trong một cái đồi cháy hết mà có một cái nhà không cháy. Khi mà có những cái nơi mà nó cháy trụi, căn nhà cháy từ trong ra ngoài cháy trụi mà cái cây xung quanh cái nhà đó không cháy. Hoặc là có rất nhiều hiện tượng mà chúng ta không giải thích được bằng mắt thường của chúng ta, bằng vật lý học của chúng ta, bằng khoa học tạm bợ và giới hạn của chúng ta. Đức Chúa Trời có còn làm những việc lớn ngày nay không? Anh chị em biết lời của Chúa. Tôi khích lệ anh chị em hãy tự trả lời câu hỏi đó cho chính mình. Nhưng mà hoàn cảnh gì xảy ra sau khi mà dân Israel đi ra khỏi nơi nô lệ Ai Cập qua trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm? Điều gì xảy ra tiếp theo anh chị em? Điều này rất là kịch tính nha. Cực kỳ kịch tính. Ông Pharaoh, ông vua Pharaoh đó lại thay đổi. Ông này ông cứng đầu cứng cổ một thời gian rất là dài. Và khi mà họ đi được một đoạn rồi, bắt đầu ông ở nhà ông thay đổi. Ông thay đổi bằng cách nào? Trong suốt Ê Díp Tô ký đoạn 14 câu 5 câu 6, lời Chúa nói nhanh: khi vua Ai Cập được báo tin rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi, lòng Pharaoh và quần thần đối với dân đó liền thay đổi. Họ nói: chúng ta đã làm gì vậy? Tha cho dân Israel đi để chúng không còn phục dịch chúng ta nữa sao? Pharaoh chuẩn bị chiến xa và dẫn quân đi. Đi đâu? Đi đuổi theo đó anh chị em. Trong câu 9 thì Kinh Thánh nói tiếp: người Ai Cập với ngựa, chiến xa, kỵ binh cùng quân đội của Pharaoh đuổi theo và bắt kịp dân Israel khi họ đang đóng trại bên bờ biển gần Phi-ha-hi-rốt, đối diện với Baal-sê-phôn, là nơi biển đỏ đó kính thưa anh chị em. Họ bắt kịp chứ không phải không kịp. Và điều gì đã xảy ra ở nơi đó? Chúng ta thấy bắt đầu dân Israel khi mà thấy dân của Ai Cập, người Pharaoh gồm những cái chiến binh kỵ binh vân vân đuổi theo mình thì họ vô cùng kinh hãi. Lời Chúa chép như vậy trong suốt Ê Díp Tô ký đoạn 14 câu 10 câu 11, chúng ta thấy khi Pharaoh đến gần, dân Israel nhìn lên và thấy quân Ai Cập đang đuổi theo, họ vô cùng kinh hãi và bắt đầu kêu vang Đức Giê-hô-va. Họ nói với Môi-se: ở Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà ông đem chúng tôi ra, ông đem chúng tôi vào chết trong hoang mạc này, ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì chứ? Và bắt đầu có một chút kịch tính hơn nữa xảy ra ngay bên trong nội bộ của dân Israel. Khi họ thấy quân thù đuổi theo thì họ kinh hãi, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà họ làm gì anh chị em? Họ oán trách Môi-se là người lãnh đạo của mình. Họ bắt đầu oán trách người lãnh đạo của mình. Và họ nói rằng Ai Cập không đủ mồ chôn hay sao mà đem chúng tôi ra đây để chúng tôi chết. Anh chị em thử nghĩ những người lãnh đạo khi nghe những câu đó thì họ sẽ suy nghĩ như thế nào? Chắc nổi sùng lên, nổi máu lên, máu điên nổi lên. Tôi hy sinh vất vả mọi thứ mà anh chị em bây giờ ra tới đây, anh chị em gặp nạn để anh chị em mắng tôi hả? Cảm ơn Chúa, Môi-se không có nói như vậy. Bởi vậy Kinh Thánh mới nói là Môi-se là người khiêm nhường nhất trần gian. Kinh Thánh rất là thú vị. Kinh Thánh nói Môi-se là người khiêm nhận nhất trần gian. Chúng ta không biết thời của chúng ta ngày nay có ai được như Môi-se không, nhưng mà Môi-se là một người lãnh đạo rất là tốt, kính thưa anh chị em. Và sau khi dân sự họ làm bầm với Môi-se như vậy, chúng ta thấy một lẽ thật gì bày tỏ cho chúng ta ở đây. Qua phân đoạn đó, tôi thấy rằng ngày nay nhiều người thà chết trong nô lệ hơn là được ao ước sống trong tự do. Nhiều người họ muốn chết trong nô lệ của mình hơn là được sống trong tự do. Và đây là một điều rất là đáng buồn. Và nhiều người ngày nay họ chọn như vậy. Nhiều người ngày nay họ sẽ chọn như vậy. Còn nếu chúng ta là những người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, qua lời của Chúa, và ước anh chị em hãy chọn để sống tự do. Để chúng ta hiểu hơn một chút xíu nữa về sự nô lệ và sự tự do, anh chị em nghĩ thế nào là tự do? Tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Tôi nhớ một mục sư có nói, tự do là có thể từ bỏ những cái thứ mà mình đang bị bó buộc. Đó là tự do thật, kính thưa anh chị em. Tự do không phải là thích làm gì làm. Ở trong sự nghiện ngập thì cứ để sự nghiện ngập vùi dập chúng ta. Ở trong sự hút chích thì để sự hút chích vùi dập chúng ta. Ở trong sự đau buồn thì cứ để sự đau buồn vùi dập chúng ta. Vậy như vậy có phải là tự do không? Hay chúng ta đang bị bó buộc bởi những điều đó? Nhưng mà sự tự do thật sự chính là sự tự do dám quyết định để lìa bỏ những điều đó trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên sự tự do thật sự trong Chúa là sự tự do mà chúng ta dám lìa bỏ một cái đời sống tội lỗi. Chúng ta dám lìa bỏ những cái thứ cũ kỹ trong quá khứ. Chúng ta dám lìa bỏ những cái đời sống nghiện ngập. Chúng ta dám từ bỏ những cái điều mà mang đến những cái sự hậu quả cho chúng ta, hoặc là những cái điều không tốt cho chúng ta, để vươn tới một đời sống tự do, để chúng ta kinh nghiệm một cái đời sống phước hạnh, vui mừng, bình an trong Chúa là như thế nào. Nhưng mà chúng ta phải quyết định, kính thưa anh chị em. Chúa không quyết định dùm cho chúng ta. Chúa không có bắt buộc chúng ta phải làm theo điều mà Chúa bày tỏ. Mặc dù Chúa bày tỏ những điều tốt lành, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta quyền để tự do lựa chọn. Cho nên việc của chúng ta, những người con cái tin Chúa, chúng ta chia sẻ lẽ thật của Chúa. Nhưng mà mỗi người khi họ nghe, họ có chọn Chúa Giê-xu hay không, họ có chọn để làm theo lời Chúa hay không, là quyết định của mỗi người, và Đức Chúa Trời không ép buộc một ai cả. Nhưng mà một sự thật đáng buồn là chúng ta sẽ thấy trong thế giới của chúng ta đang sinh sống, nhiều người họ nói rằng họ thà chết trong nô lệ, họ thà chết trong cái việc nghiện ngập của họ, họ thà sống sung sướng trong việc nghiện ngập của họ còn hơn là họ phải tự do trong một cái đời sống tự do phước hạnh. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của mỗi người. Đức Chúa Trời chúng ta thì sao? Ngài vẫn yêu chúng ta và Ngài vẫn luôn luôn tìm mọi cách, mở mọi cánh cửa để giúp chúng ta được giải cứu hoàn toàn, kính thưa anh chị em. Và trong lúc mà họ đang làm bầm với Môi-se, người lãnh đạo của Chúa, họ đang nói với Môi-se những cái điều mà tiêu cực như vậy, thì điều gì xảy ra tiếp theo? Trong câu Kinh Thánh đoạn 14 câu 13 phần đầu, Môi-se nói với dân chúng: đừng sợ, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em hôm nay. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, đây là một thái độ rất tốt của người lãnh đạo. Bản thân tôi cũng học được Môi-se rất là nhiều từ những điều này, kính thưa anh chị em. Nếu mà không học được lời Chúa những điều này là chắc tôi cũng sẽ lẩm bẩm ngược lại rồi, kính thưa anh chị em. Người ta nói với mình một thì mình phải lẩm bẩm lại hai, người ta nói với mình hai mình phải lẩm bẩm lại bốn, vân vân. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Môi-se nói rằng đừng sợ, anh em hãy vững vàng đứng vững mà xem sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta là người lãnh đạo, cho dù chúng ta là cái người lãnh đạo nhiều người hay ít người, chúng ta là người cha người mẹ lãnh đạo con cái của mình, hay chúng ta chỉ là một cái người làm việc bình thường lãnh đạo một cái người ở dưới mình thôi, cái thái độ của chúng ta cần có là luôn luôn nâng đỡ và khích lệ cái người đó. Đừng sợ, đừng lo lắng, và hướng người đó đến với Chúa, vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Đó là thái độ của người lãnh đạo thật, kính thưa anh chị em. Người lãnh đạo thật không khó chịu làm bầm ngược lại khi nghe những lời làm bầm từ dân sự của mình. Thì Chúa ban phước cho chúng ta là những người sẽ trở nên những người lãnh đạo xuất chúng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, môi trường mà Chúa đặt để chúng ta. Khi mà nói đến lãnh đạo, có nhiều người nói là tôi không phải lãnh đạo, không cần phải học cái này. Không phải đâu. Có thể anh chị em chưa phải là lãnh đạo, nhưng mà một ngày nào đó anh chị em sẽ là lãnh đạo. Rất đơn giản, anh chị em sẽ có con, có gia đình, có con cái, vân vân. Anh chị em sẽ lãnh đạo vợ con của mình. Và bây giờ độc thân cũng vậy, anh chị em cũng sẽ là người lãnh đạo. Cho nên nếu chúng ta học được những nguyên tắc tốt về lãnh đạo, thì chúng ta sẽ lãnh đạo tốt cuộc đời của mình, hậu duệ của mình sau này. Và tóm tắt trong phân đoạn Kinh Thánh tiếp theo, trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 14 từ câu 21 đến câu 31, dân Israel đi qua biển đỏ như đi trên đất khô, Kinh Thánh chép như vậy. Và quân Ai Cập cũng đuổi theo, thưa anh chị em. Họ đuổi theo bằng ngựa, bằng chiến xa, và họ đuổi theo cho đến khi tất cả dân Ai Cập đều lọt vào cái vòng đất của biển đỏ. Thì khi dân Israel qua đến bờ bên kia, điều gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đó, rất thú vị vì đoạn dài cho nên tôi không bỏ lên đây, nhưng mà rất thú vị, Đức Chúa Trời rằng Ngài tháo các cái bánh xe của người Ai Cập để cho họ di chuyển một cách nặng nhọc. Đức Chúa Trời là đấng đánh trận thay cho chúng ta, chứ không phải chúng ta đánh nữa. Dân Israel lúc đó họ chỉ biết đi cho nhanh thôi, để thoát ra khỏi Ai Cập cho nhanh, để mà chúng ta không có bị trở lại làm nô lệ nữa. Họ chỉ biết một điều là làm theo lời Chúa, nhắm một hướng và đi và chạy mà thôi. Nhưng mà khi mà quân Ai Cập đuổi theo, kẻ thù của chúng ta đuổi theo, đánh chúng ta, ai sẽ đánh lại cho chúng ta? Đức Chúa Trời sẽ đánh lại cho chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ đánh lại cho chúng ta. Tôi kể cho anh em một câu chuyện có thật. Một cái người mục sư kia bị một cái tai nạn, ngón tay trỏ của mình bị đứt làm đôi. Đứt làm đôi luôn anh chị em. Và trong cái tai nạn đó, ông rất là đau đớn. Thì khi mà người ta đưa vào bệnh viện đó, thì vì cái ngón tay đã bị đứt làm đôi, ông chỉ tạm gọi là bỏ trên đó và lấy băng keo dán lại để cho nó khớp lại với nhau như vậy thôi. Và đi đến bệnh viện trong sự đau đớn. Và khi mà bác sĩ phẫu thuật trong cấp cứu nói với ông rằng cái ngón tay của ông không cứu được nữa, buộc phải bị cục như vậy thôi. Nhưng mà ông này tin cậy Đức Chúa Trời. Ông nói không, ông hãy cứ phẫu thuật và làm hết khả năng của ông cho tôi. Ông hãy nối cái ngón tay của tôi lại cho tôi. Tôi không thể mất cái ngón tay được. Ông hãy nối ngón tay. Bác sĩ nói không, không được. Tôi bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm rồi, tôi không làm vậy được. Tôi làm vậy tôi biết cũng không được cái gì đâu. Mà nhiều khi nó bị infection, là bị nhiễm trùng, không tốt cho ngón tay của ông. Cái người đầy tớ này vẫn một mực đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, nói rằng không, ông hãy làm cho tôi, mọi cái trách nhiệm tôi chịu hết. Ông hãy phẫu thuật như bình thường, hãy ghép, hãy may lại bằng kim, bằng chỉ, bất cứ điều gì ông cần làm thì hãy cứ làm cho tôi, và Đức Chúa Trời của tôi sẽ chữa lành tôi. Ông nói như vậy. Thì người bác sĩ khi được có được cái lời từ cái người mục sư mà bị đứt cái ngón tay đó rồi, thì người bác sĩ đó cũng làm, nhưng mà không hài lòng vì biết rằng vô lý đối với cái sự hiểu biết của mình, là một người chuyên gia về việc phẫu thuật. Nhưng mà ông vẫn làm, và sau khi ông làm thì ngón tay của ông đó được băng bó lại như bình thường. Thưa anh chị em, cái người bác sĩ cũng nói trước rằng sau một thời gian nếu mà vết thương nó có lành, có khô đó, thì cái ngón này cũng coi như là nó có thể sẽ bị rớt ra. Thứ hai nữa, nó sẽ trở nên không có hoạt động được cái gì cả, không có feeling được cái gì cả. Cho nên đã nói trước những điều đó. Nhưng mà cái người này vẫn tin cậy Đức Chúa Trời và nói rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ chữa lành tôi. Ông cứ làm việc của ông, tôi sẽ kêu cầu Chúa của tôi và Chúa sẽ làm việc cho tôi. Anh chị em thân mến, ngón tay của ông sau khoảng 2 đến 3 tuần á, khi mà ông mở ra và kiểm tra đó, thì nó khô. Kính thưa anh chị em, nó khô, nó không chưa chữa lành hoàn toàn, nhưng mà nó khô và nó có một cái sự kết dính lạ lùng. Và sau nhiều tuần nữa, ngón tay của ông được lành lặn hoàn toàn, kính thưa anh chị em. Mặc dù sau sự chữa lành đó, thì ông không còn cái sự linh động như cái ngón tay bên kia. Nhưng mà cái ngón tay nó không như người bác sĩ đó nói là hoàn toàn tàn phế. Nhưng mà ông có thể di chuyển được nhẹ nhàng. Và ông có thể touch, là đụng, và vẫn cảm nhận được một chút xíu. Tức là ông đã được Đức Chúa Trời chữa lành bởi đức tin của mình. Đây là những việc siêu nhiên mà Đức Chúa Trời vẫn đang còn làm trên đời sống thực tại của chúng ta. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người mà dám tin Ngài trên đất này, kính thưa anh chị em. Ngày nay chúng ta sống trong một cái thời đại mà người ta gọi là tiên tiến, văn minh đó. Nhưng mà thật sự chúng ta có văn minh bởi những cái phát minh trên hệ thống máy tính, phần mềm, mạng internet v.v. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta văn minh, chúng ta khoa học. Nhưng mà nếu chúng ta đặt để những điều đó hơn Chúa của chúng ta, thì chúng ta đang giới hạn Chúa của chúng ta rất là nhỏ bé, kính thưa anh chị em. Có những điều chúng ta làm là bởi vì chúng ta tin Đức Chúa Trời chúng ta làm, cho dù nó đi ngược với khoa học đời này, đi ngược với lý thuyết của đời này. Bởi vậy mới gọi là siêu nhiên. Việc đó cũng không phải là việc của chúng ta làm, nhưng mà Đức Chúa Trời làm. Môi-se đã tin cậy Đức Chúa Trời như vậy đó. Anh chị em hãy hình dung, dân Israel đang đứng ở đây. Trước mặt là một cái bờ biển, và đằng sau là quân Ai Cập đuổi theo với những cái kỵ binh, rồi là vũ khí vân vân. Mà người Ai Cập thì họ đâu có gì đâu, họ sẽ bị giết chết trong chốc lát rất là dễ dàng, đúng không anh chị em?
Và thậm chí tại bờ vực, người Israel cũng đã bắt đầu rủa xả Môi-se, đã nói những lời tiêu cực, lầm bầm với Môi-se. Nếu mà anh chị em đặt mình là cái người lãnh đạo trong hoàn cảnh bây giờ, anh chị em sẽ làm sao? Anh chị em có dám quay trở lại với quân Pharaoh, nói xin Pharaoh tha thứ, hay là đầu hàng để mà được may ra cái mạng sống được bảo toàn, hay là anh chị em dám thử tin Đức Chúa Trời? Môi-se đã chọn để tin Đức Chúa Trời và nói rằng đừng sợ, hãy xem sự giải cứu của Đức Chúa Trời trên anh em ngày nay. Và phép lạ siêu nhiên đã được thực hiện, kính thưa anh chị em. Đó là phép lạ siêu nhiên thực hiện ngay tại bờ vực của sự bế tắc. Một câu hỏi nữa để đặt cho anh em: tại sao phép lạ phải xảy ra ngay tại bờ vực của sự bế tắc? Bởi vì nếu mà không tại cái bờ vực của sự bế tắc, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm được chứ không phải Chúa làm được. Đôi lúc có những hoàn cảnh mà Chúa đặt để chúng ta đến cái bờ vực, để chúng ta không còn sức riêng của mình nữa, chúng ta chỉ còn biết kêu cầu Chúa thôi. Để khi Đức Chúa Trời Ngài làm phép lạ, để khi chúng ta vượt qua được nan đề và hoàn cảnh của mình, chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu chúng ta. Mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh xuyên suốt thì chúng ta thấy mọi đường đi nước bước của dân Israel là do Đức Chúa Trời dẫn dắt. Ngài đâu phải vô lý để dẫn họ đến một cái biển để rồi họ bị bao vây rồi bị sự chết đâu. Còn nếu mà Chúa dẫn họ đi một cái con đường mà không có đến biển, không có đến bờ vực của sự bế tắc, thì khi họ ra khỏi đó, họ nghĩ rằng bởi công ơn của họ, bởi sự khôn ngoan và tài khéo của họ, họ mới thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Cho nên chúng ta cần phải giữ lòng của mình để biết rằng trong những sự bế tắc, nếu chúng ta dám tin cậy Đức Chúa Trời, sự siêu nhiên, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trên đời sống của chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta dám thử hình dung những bế tắc của chúng ta ngày nay. Chúng ta dám thử hình dung những cái sự bờ vực của chúng ta ngày nay. Hoặc là hãy thử suy nghĩ về một nan đề khó nhất mà chúng ta nghĩ rằng thôi xong rồi, không làm được. Những lúc như vậy đó, theo tinh thần của Kinh Thánh, tôi khuyên là anh chị em hãy kêu cầu Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy tin nơi Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta một cách tuyệt vời, và thậm chí anh chị em sẽ kinh nghiệm sự siêu nhiên trong những hoàn cảnh như vậy nữa, kính thưa anh chị em. Cảm ơn Chúa vô cùng. Và sau đó suốt Ai Cập ký đoạn 15 là phân đoạn tiếp theo. Khi mà dân Israel họ qua được bờ bên kia một cách an toàn, thì họ thấy là xác của người Ai Cập trôi lên bình và đã bị diệt chết bởi biển lấp lại. Rồi họ thấy những cái điều như vậy xảy ra, và họ bắt đầu hát lên một bài ca cám tạ Chúa về sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Thì trong suốt Ai Cập ký đoạn 15 là nguyên một cái bài ca mà Môi-se cám tạ Đức Chúa Trời về những điều Ngài đã làm. Tôi sẽ đọc hai câu đầu thôi, nhưng mà đó là một bài ca khá là dài. Nhưng mà Môi-se kinh nghiệm điều đó, dân Israel kinh nghiệm điều đó, và họ thốt lên những điều này. Bây giờ Môi-se và dân Israel hát lên bài ca này cho Đức Giê-hô-va: tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất cao cả, uy nghiêm. Ngài đã ném xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là bài ca của tôi. Ngài là đấng cứu rỗi tôi. Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi tôn ngợi Ngài. Là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài. Khi mà chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta, điều tiếp theo, kéo theo sau đó là một cái sự cảm tạ thật lòng đến Đức Chúa Trời của chúng ta, là một sự ca ngợi thật lòng đến Đức Chúa Trời của chúng ta. Môi-se và dân Israel đã làm điều đó với Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa đã giải cứu dân Israel như vậy đó anh chị em. Sự giải cứu đó không phải chỉ dừng lại tại đó. Cho nên sách này rất là hấp dẫn. Nhiều người đọc sách Kinh Thánh Cựu Ước nói là buồn ngủ lắm, chán lắm. Nhưng mà tôi thấy rất hấp dẫn, rất ly kỳ, rất hứng thú. Và nếu chúng ta thấy được Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta về những bài học này, chúng ta áp dụng cho chính đời sống cá nhân của chúng ta ngày nay, anh chị em sẽ kinh nghiệm những dấu kỳ và phép lạ trong đời sống của chúng ta. Chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta dám tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta. Amen các anh chị em. Chúng ta đi được 2 tuần rồi. Trong sách này chúng ta sẽ có tới 40 chương, và chúng ta sẽ đi 5 tuần trong hành trình này. Tuần trước chúng ta nói đến sự áp bức, tuần này chúng ta nói đến sự giải cứu. Tuần tiếp theo, một chủ đề cũng rất là thú vị mà chúng ta sẽ không muốn bỏ lỡ, đó là những thử thách. Hallelujah. Rất hấp dẫn, kính thưa anh chị em. Đừng bỏ lỡ nha. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện kết thúc giờ này. Cảm ơn Chúa. Cha Thiên Đàng ơi, chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng quyền năng tế trị. Ngài đã giải cứu dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập, ra khỏi vượt qua biển đỏ, khỏi sự đuổi giết của người Ai Cập. Và họ đã kinh nghiệm được sự chiến thắng, quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Và cha ơi, con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục hành động và làm những việc lớn trên chính dân sự của Ngài ngày nay. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho anh chị em chúng con ở đây, để chúng con nhóm lại nghe lời của Chúa là lời sự sống tuôn tràn, để đời sống chúng con được thay đổi. Cha ơi, con cầu nguyện chúc phước cho anh chị em chúng con ngay giờ này. Nhà anh chị em nào đang nghe con online, nhà anh chị em nào đang ở trong phòng nhóm, con cầu nguyện chúc phước cho anh chị em chúng con giờ này, để chúng con trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi sự bế tắc, trong mỗi nan đề, chúng con dám kêu cầu Đức Giê-hô-va, chúng con dám nhìn lên Ngài, chúng con dám tin cậy Ngài để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trên chính đời sống và hoàn cảnh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha và biết ơn Ngài vô cùng. Chúng con ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Đức Chúa Trời Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em chúng con, Ngài phù hộ dân sự của Ngài, Ngài đồng hành cùng dân sự của Ngài khi đi ra, đi vào, từ nay cho đến đời đời. Chúng con cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại Hội Thánh V-Next Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube V-Next Gen Church là Hội Thánh V-Next Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.